Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ năm 28 tháng 7, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc tiếp chương 2 phần thứ nhất của tài liệu làm việc cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến. Kế đó là các đề mục Thánh mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Hội đồng quản trị của cơ quan trợ giúp phát triển Populorum Progressio đã mở phiên họp hàng năm tại Lima, Peru, từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 7. Cơ quan này đã do Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị thiết lập vào năm 1992 và đặt trực thuộc Hội đồng Tòa Thánh Đồng Tâm Cor Unum để trợ giúp phát triển toàn diện cho những anh chị em bản địa và người gốc Phi Châu sinh sống tại Mỹ Châu Latin và tại vùng quần đảo Caribe, nơi các vùng thôn quê nghèo. Được biết, kể từ khi được thành lập vào năm 1992 đến nay, cơ quan đã trợ giúp cho hơn 2.000 dự án phát triển, với tổng cộng kinh phí lên đến 20 triệu Mỹ Kim, để nói lên một cách cụ thể tình liên đới của giáo hội Công giáo với những anh chị em nghèo cùng và bị bỏ rơi. Riêng trong năm 2005, cơ quan đã trợ giúp cho 212 dự án nhắm phát triển toàn diện. Trong số này, có 36.29% các dự án chuyên về sản xuất, chẳng hạn như công việc nhà nông, những dự án nhỏ ở nông thôn. 23.55% dự án phát triển cơ sở hạ tầng ở nông thôn, như nước uống, các phòng hội họp cho cộng đồng. 18.15% các dự án xây các trường học, nhà ở và trung tâm y tế. 16.60% các dự án về giáo dục, như huấn luyện nghề nghiệp, truyền thông và xuất bản các ấn phẩm. 5.49% các dự án chăm sóc sức khỏe cho dân chúng. Các quốc gia được hưởng các dự án nói trên thuộc Mỹ Châu Latin như Colombia, Peru, Bolivia, Brazil, Argentina, Chile và toàn vùng quần đảo Caribe. Đức ông Segundo Tejado Muñoz, viên chức Hội đồng Tòa Thánh Đồng Tâm từ Roma đến Lima tham dự cuộc họp, đã nhắc lại tiêu chuẩn trợ giúp phát triển của cơ quan Populorum Progressio, tức là phát triển các dân tộc, là bản chất giáo hội của các dự án. Đức ông đã giải thích thêm như sau. Giáo hội không thể nào bị rút gọn về như là một tổ chức trợ giúp nhân đạo thuần túy mà thôi. Sứ mạng của giáo hội bao gồm trọn cả con người trong hai khía cạnh căn bản, thể xác và tinh thần. Do đó, các dự án được gửi đến các cơ quan cần phải làm nổi bật tình bác ái Kitô giáo. Cần rao giảng rằng trong Chúa Giêsu Kitô, con người đến được với Thiên Chúa Cha đứng tràn đầy yêu thương đối với người nghèo. Tin Việt Nam. Giáo xứ Khiết Tâm tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người nghèo và người nhập cư. Được khám sức khỏe và phát thuốc miễn phí là một niềm vui lớn đối với những người nhập cư đang sinh sống tại một giáo xứ thuộc vùng ngoại ô giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Bà Maria Nguyễn Thị Tươi, 55 tuổi, quê ở giáo phận Phát Diệm, vào thành phố Hồ Chí Minh kiếm sống bằng nghề bán vé số, cho biết như sau. Cả đời tôi chưa bao giờ dám đến bác sĩ khám bệnh như hôm nay. Tại đây, các bác sĩ phát hiện bà Tươi mắc bệnh tim và tình trạng bệnh nặng đến nỗi bà phải nhập viện để điều trị. Nghe một người bạn mách cho biết, ông Trần Văn Cẩn vội vã cầm theo toa thuốc, tìm đến giáo xứ xin được khám tổng quát và cho thuốc. Ông Cẩn năm nay 50 tuổi, quê ở Tây Ninh, cùng gia đình lên thành phố từ năm 1990 kiếm sống bằng nghề buôn bán trái cây dạo, bị cưa một chân do bị nhiễm trùng vết thương và hiện không đủ tiền mua thuốc điều trị. Ông giải thích lý do mà ông không đi khám bệnh sớm để khỏi phải bị cưa chân là vì tính chủ quan và một phần vì gia đình không có tiền. Ông bày tỏ lòng biết ơn đến giáo xứ đã tạo điều kiện giúp ông tiếp tục uống thuốc. Bà Tươi và ông Cẩn là một trong số hơn 600 người nhập cư Công giáo và ngoài Công giáo đang sinh sống tại giáo xứ Khiết Tâm, giáo hạt Thủ Đức, giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, đã được khám sức khỏe và phát thuốc miễn phí hôm Chủ nhật vừa qua, ngày 24 tháng 7. Chương trình do Hội Bác Ái Francisco tại Hoa Kỳ tài trợ, dưới sự tình nguyện khám bệnh của 17 y bác sĩ công giáo và ngoài công giáo, cùng với 16 anh chị em giáo dân trong giáo phận cộng tác. Các bác sĩ khám và kê toa, những anh chị em giáo dân tình nguyện giúp phát phiếu và hướng dẫn bệnh nhân ngồi chờ. Cha xứ và hội đồng mục vụ giáo xứ lên chương trình và thông báo cho toàn thể anh chị em giáo dân trong xứ biết và mời gọi các anh chị em giáo dân cộng tác thông tin đến nhiều người nhập cư trong xứ. Giáo xứ cũng chuẩn bị bữa cơm trưa và chỗ nghỉ khi đón tiếp đoàn y bác sĩ về làm việc. Các tu sĩ dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm đến giúp phát thuốc cho bệnh nhân. Ngoài ông Cẩn và bà Tươi, nhiều bạn trẻ công nhân nhập cư cũng đến khám sức khỏe và cùng đưa theo con trẻ của họ đến khám. Nhiều người cho biết họ lần đầu tiên được nhìn thấy bác sĩ và lần đầu tiên được bác sĩ ân cần hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe cho bản thân và những cách gìn giữ sức khỏe cho gia đình mình. Nhờ lần khám sức khỏe này, tôi được dịp làm quen với nhiều người đồng hương và chúng tôi đã xin địa chỉ của nhau để có thể giúp đỡ nhau mỗi khi gặp khó khăn. Chị Bùi Thị Bích, 24 tuổi, cùng con nhỏ đi khám bệnh, đã cho biết như vậy. Linh mục dòng Chúa Cứu Thế, Du Xe Lê Quang Huy, người đã phối hợp với giáo xứ tổ chức chương trình khám phát thuốc này, cho biết những anh chị em y bác sĩ và giáo dân tình nguyện này đã được cha thông báo mời vào cuối thánh lễ diễn ra trước ngày đi phục vụ một tuần. Ngoài chương trình tổ chức khám sức khỏe cho người nhập cư và người nghèo tại giáo xứ Khiết Tâm, cha Huy còn thường xuyên tổ chức nhiều chương trình phát xe lăn cho người khuyết tật, chương trình đào giếng, tài trợ mổ tim và cấp phát học bổng cho trẻ em tại nhiều nơi trên cả nước, dưới sự tài trợ của Hội Bác Ái Francisco. Đây là chương trình khám sức khỏe định kỳ mang tính quy mô, được tổ chức lần đầu tiên tại giáo xứ Khiết Tâm, nhờ sự hợp tác của các linh mục và tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế. Lần thứ hai sẽ tổ chức vào tháng 8 tới đây, dự kiến sẽ chuyên khám về răng cho tất cả các đối tượng nghèo trong giáo xứ có nhu cầu. Được biết, văn phòng Bác Ái Xã hội xứ Khiết Tâm luôn mở cửa hàng tuần để khám sức khỏe cho người nghèo và những anh chị em nhập cư có nhu cầu. Tình Đức Quốc, lần đầu tiên trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ, có cử hành phụng vụ thánh thể theo thời trước Công đồng Vaticano thứ hai. Lần đầu tiên trong lịch sử Ngày Quốc tế Giới Trẻ, các bạn trẻ công giáo ưa chuộng phụng vụ Latin cổ thời trước Công đồng Vaticano thứ hai sẽ có cơ hội cầu nguyện với những nghi lễ cổ. Những nhà tổ chức trong nhóm Juventutem cho biết họ hy vọng sẽ có khoảng 2.000 bạn trẻ đến từ 20 quốc gia để tham dự các buổi cầu nguyện theo phụng vụ Latin cổ trong các nhà thờ trong vùng Düsseldorf của Đức Quốc trước khi di chuyển về Köln dự đại hội giới trẻ chung với các bạn thanh niên khác. Được biết, sau Công đồng chung Vaticano thứ hai, nghi thức phụng vụ trong thánh lễ được thay đổi sâu sắc như việc dùng tiếng địa phương thay cho tiếng Latin. Tuy nhiên, một số anh chị em giáo dân vẫn ưa chuộng nghi thức thánh lễ cổ truyền bằng tiếng Latin. Ngày 2 tháng 7 năm 1988, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã ban hành tông thư Ecclesia Dei, Giáo hội Chúa, cho phép cử hành phụng vụ Latin theo lễ quy Roma ban hành năm 1962, tức là thời trước Công đồng chung Vaticano thứ hai, tại các nhà thờ, với sự chuẩn y của các đức giám mục bản quyền. Các viên chức tại Hội đồng Giáo hoàng về Giáo dân đã xác nhận hôm ngày 22 tháng 7 rằng Ngày Quốc tế Giới Trẻ được mở rộng cho tất cả các thanh niên công giáo. Những bạn trẻ đang sinh hoạt trong các cộng đồng dùng nghi thức Latin cổ cũng được hoan nghênh. Những nhà tổ chức trong nhóm Juventutem cho biết Đức Hồng Y Francis George, Tổng giám mục Chicago, và Đức Hồng Y Francis Arinze, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, sẽ hướng dẫn cầu nguyện cho các thành viên trong nhóm. Đức Hồng Y George Spence của Sydney, Úc Châu, được cho biết là sẽ cử hành chầu thánh thể cho nhóm này. Tin Đài Loan, Đức Hồng Y Pôn Sang của giáo phận Cao Hùng, Đài Loan, vừa chủ sự nghi lễ tấn phong linh mục cho 4 thầy, trong đó có 3 thầy là người Đài Loan. Trong 4 vị tân chức, 1 vị thuộc giáo phận Cao Hùng, 1 vị thuộc dòng Tên và 2 vị thuộc dòng Đa Minh. Cùng đồng tế trong thánh lễ có cha bề trên tổng quyền dòng Đa Minh đến từ Roma, cha bề trên tỉnh dòng Đa Minh tại Đài Loan và cha bề trên tỉnh dòng Tên tại Đài Loan, cùng với 123 linh mục tại Đài Loan và Roma, trong đó có đông đảo các linh mục Việt Nam đang truyền giáo tại Đài Loan. Hơn 2.000 thân nhân các tân chức và anh chị em chính hữu đã đứng chật nhà thờ chính tòa Cao Hùng, cha bề trên tổng quyền dòng Đa Minh đến từ Roma, vừa để tham dự lễ thụ phong linh mục của 2 vị dòng Đa Minh, và cũng để tham dự lễ thụ phong em ruột của mình là tân chức thuộc dòng Tên. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Pôn Sang đã chia sẻ kinh nghiệm 50 năm đời linh mục của mình, và khích lệ các tân chức hãy trở nên như Thánh Phaolô đã nói, một con người mới. Để trở thành các linh mục thánh thiện, anh em hãy phục vụ dân Chúa với niềm vui và phụng sự Thiên Chúa với đôi tay, bàn chân và khối óc, sao cho Thiên Chúa hài lòng với anh em.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, đọc tiếp chương 2 của phần thứ nhất, tài liệu làm việc của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài thời sự hôm qua, chúng ta đã nghe văn kiện tài liệu làm việc xác nhận như sau. Liên quan đến chủ đề Bí tích Thánh thể nói lên sự hiệp thông giáo hội, những trả lời cho tài liệu tổng quát cho ta thấy những đề tài sau đây đáng được chú ý cách đặc biệt. Thứ nhất, tương quan giữa Thánh thể và giáo hội. Thứ hai, tương quan giữa Thánh thể và những bí tích khác, nhất là bí tích hòa giải. Thứ ba, tương quan giữa Thánh thể và các tín hữu. Và điểm thứ tư, những điểm tối của việc cử hành Thánh thể. Về điểm thứ nhất, tương quan giữa Thánh thể và giáo hội, chúng ta đọc tiếp trong văn kiện như sau. Giáo hội làm nên bí tích Thánh thể, và bí tích Thánh thể làm nên giáo hội. Cho dù cả hai đã được Chúa Kitô thiết lập trong tương quan với nhau, nhưng hai vế của câu nói trên không tương đồng với nhau. Nếu bí tích Thánh thể làm cho giáo hội tăng trưởng, bởi vì trong bí tích có Chúa Giêsu Kitô sống động, nhưng trước đó Chúa đã muốn có giáo hội để giáo hội cử hành Thánh thể. Những người Kitô Đông phương nhấn mạnh đặc biệt rằng ngay từ lúc tạo dựng, giáo hội hiện hữu trước giây phút giáo hội được thiết lập trên trần gian. Sự thuộc về giáo hội là điểm cần có trước tiên, để có thể đến lãnh nhận các bí tích. Người ta không thể đến với bí tích Thánh thể nếu trước đó đã không lãnh nhận bí tích rửa tội, hoặc người ta không thể trở lại với bí tích Thánh thể nếu trước đó đã không lãnh nhận bí tích đền tội vì những tội nặng đã phạm. Từ khởi đầu của giáo hội, để nói lên sự khẩn thiết phải chuẩn bị, giáo hội đã thiết lập thời gian dự tòng để dẫn đưa vào đức tin, và thiết lập con đường đền tội để dẫn đến hòa giải. Hơn nữa, sẽ không có bí tích Thánh thể, thành sự và hợp pháp nếu không có bí tích chức thánh. Vì những lý do nói trên, thông điệp về bí tích Thánh thể nói về ảnh hưởng nguyên nhân của bí tích Thánh thể vào lúc khởi đầu của giáo hội, và về mối dây liên kết chặt chẽ giữa bí tích Thánh thể và giáo hội. Với những giải thích trên, người ta hiểu rõ hơn câu quả quyết rằng, việc cử hành Thánh thể không thể là điểm khởi đầu của hiệp thông, nhưng giả thiết đã có sự hiệp thông trước, để rồi sau đó củng cố sự hiệp thông này và làm cho sự hiệp thông được trọn hảo. Bí tích diễn tả mối dây hiệp thông cả trong chiều kích vô hình lẫn trong chiều kích hữu hình. Tương quan chặt chẽ giữa những yếu tố vô hình và những yếu tố hữu hình của sự hiệp thông giáo hội là tương quan kết thành giáo hội như là bí tích cứu rỗi. Chỉ trong khung cảnh này,
mà người ta có được việc cử hành bí tích thánh thể cách hợp pháp và có được sự tham dự đích thực vào bí tích thánh thể. Nói về giáo hội học thánh thể, không có nghĩa là trong giáo hội tất cả đều có thể rút ra từ bí tích thánh thể, cho dù bí tích thánh thể vẫn luôn là nguồn mạch và chớp đỉnh của đời sống giáo hội. Thật vậy, như công đồng Vaticano II đã quả quyết, phụng vụ thánh không làm cạn hết mọi hành động của giáo hội. Quả thật, trước khi con người có thể đến với phụng vụ, thì họ cần phải được gọi đến với đức tin và được mời gọi thực hiện sự trở lại. Nơi để cho sinh hoạt của giáo hội được diễn ra cách tự nhiên là giáo xứ. Giáo xứ một khi đã được canh tân và linh động, phải là nơi thích hợp để huấn luyện và để thực hiện việc phụng thờ thánh thể. Xét vì, như Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã dạy, giáo xứ là cộng đoàn những kẻ đã lãnh nhận bí tích rửa tội, để nói lên căn cước của mình, nhất là qua việc cử hành hy tế thánh thể. Giáo xứ cần có kinh nghiệm và sự đóng góp của những phong trào và những cộng đoàn mới, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, và tùy theo ơn đoàn sủng riêng. Những phong trào và cộng đoàn mới này biết đánh giá những yếu tố của việc khai tâm Kitô. Như thế, các phong trào và cộng đoàn này có thể trợ giúp cho các tín hữu khám phá lại vẻ đẹp của ơn gọi Kitô, mà trung tâm của ơn gọi đó là bí tích thánh thể dành cho tất cả mọi người trong cộng đoàn giáo xứ. Sự thể hiện phụng vụ của giáo hội học công giáo được gặp thấy trong lời cầu nguyện Anaphora, qua những câu nhắc lại chiều kích thánh thể của sự đứng đầu của Đức Giáo Hoàng, Giám mục của Roma, như là yếu tố nội tại của giáo hội phổ quát. Và cũng giống như thế, đối với chỗ đứng của giám mục trong giáo hội địa phương. Chỉ có một bí tích thánh thể duy nhất quy tụ giáo hội trong sự hiệp nhất, chống lại mọi phân rẽ. Giáo hội duy nhất được Chúa Kitô mong muốn luôn hướng về một bí tích thánh thể được thực hiện trong sự hiệp thông với tông đồ đoàn, mà thủ lãnh là đứng kế vị Thánh Phêrô. Đó là mối dây liên kết làm cho bí tích thánh thể được hợp pháp, một sự hiệp thông theo chiều ngang giữa những giáo hội anh em mà thôi, là điều không phù hợp với sự hiệp nhất thánh thể đúng theo ý muốn của Chúa Kitô. Sự hiệp thông với đứng kế vị Thánh Phêrô, Ngài là nguyên lý của sự hiệp nhất giáo hội và là kẻ gìn giữ ơn đoàn sủng của sự hiệp nhất và phổ quát, tức ơn đoàn sủng của Thánh Phêrô. Sự hiệp thông với đứng kế vị Thánh Phêrô là yếu tố nội tại của bí tích thánh thể. Như thế, sự hiệp nhất giáo hội được thể hiện trong sự duy nhất bí tích và trong sự hiệp nhất thánh thể giữa những người Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những giải thích của tài liệu làm việc, nơi chương 2 của phần thứ nhất, về bí tích thánh thể và sự hiệp thông giáo hội. Ngày mai, chúng ta sẽ đọc đoạn nói về tương quan giữa bí tích thánh thể và các bí tích khác. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Đây là chủ đề của chúng tôi trong mục Thánh Mẫu La Vang tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ai đó đã nói rằng, điều bạn tìm được tùy thuộc ở điều bạn tìm kiếm. Có hai tù nhân cùng nhìn xuyên qua song sắt của cánh cửa nhà tù. Một người chỉ thấy bùn lầy nước động, người kia lại thấy cây cối và trăng sao. Thánh nữ Bernadette đã có lần bị một người vô thần phỏng vấn. Sau khi đã nghe chứng từ của thánh nữ, người vô thần này tuyên bố như sau: "Tôi không tin cô." Thánh nữ liền trả lời: "Trách nhiệm của tôi là kể cho ông nghe những gì tôi đã thấy, chứ không phải làm cho ông tin." Tác giả Stanley Jackie, người đã được trao tặng giải thưởng Templeton vì những đóng góp trong việc phát huy tôn giáo, đã đưa ra nhận xét như sau: "Các phép lạ tại Lộ Đức không bao giờ có tính cưỡng bách. Một phép lạ thực sự đến từ Thiên Chúa không bao giờ tước đoạt tự do của con người. Vợ chồng không bao giờ bị cưỡng bách để chung thủy với nhau. Lòng chung thủy là một sự lựa chọn hoàn toàn tự do. Tình yêu không phải như bài tính cộng 2 với 2 là 4, bắt buộc con người phải đón nhận." Cha Téa de Chardin, vị linh mục dòng tên nổi tiếng trong ngành khảo cổ học và những khám phá về sự kiện tiến hóa, trong bài nghiên cứu có tựa đề "Các phép lạ Lộ Đức và những cuộc điều tra của giáo quyền" đã viết rằng, một nhà điều tra khách quan sẽ chỉ tìm thấy tại Lộ Đức thực tại khách quan mà thôi. Nhà thần học nổi tiếng nhất của thế kỷ 20 là cha Karl Rahner, vốn là một nhà tư tưởng luôn ý thức về sự cần thiết phải đặt niềm tin trên thực tại khách quan. Ngài không bao giờ dựa trên cảm xúc để đưa ra những suy tư, triết lý và thần học. Dù vậy, nhà thần học nổi tiếng này vẫn khẳng định rằng một niềm tin không dẫn đến kinh nghiệm yêu thương sẽ chỉ là một niềm tin cằn cỗi. Trong bài nghiên cứu có tựa đề "Thị kiến và mặc khải", cha Rahner viết rằng những lần hiện ra của Đức Mẹ thực sự đánh động dân Chúa và khơi dậy một sự đáp trả nhiệt tình với sứ điệp. Dân chúng được đánh động bởi tình yêu và sự quan tâm của Chúa dành cho họ. Họ biết rằng Ngài muốn dùng những phương thế khả giác để thúc đẩy sự đáp trả của họ. Câu chuyện có một người Mỹ tên là Robert Gutherman giúp chúng ta hiểu được tư tưởng trên đây của cha Rahner. Năm 1974, khi lên 14 tuổi, Robert cảm thấy đau trong lỗ tai. Một bác sĩ chuyên môn đã giải phẫu tai và cho thuốc, nhưng cơn đau vẫn không thuyên giảm. Robert được đưa vào bệnh viện St. Christopher tại bang Philadelphia. Các bác sĩ khám phá rằng xương tai của cậu đã bị nhiễm trùng. Ngày 7 tháng 3 năm 1974, các bác sĩ đã tiến hành giải phẫu. Họ thấy rằng hai xương tai và nhiều dây thần kinh đã hoàn toàn bị phá hủy và việc nhiễm trùng đã bắt đầu chạy lên não. Bác sĩ Turkey đã cho mẹ của Robert biết rằng cậu sẽ hoàn toàn bị điếc. Nếu cần, các bác sĩ sẽ giải phẫu thêm hai lần nữa, nhưng cũng không hy vọng tái lập khả năng nghe của cậu. Mẹ của Robert và gia đình bắt đầu cầu nguyện và khấn với một vị nữ tu thánh thiện tên là Catherine Trexel, qua đời hồi năm 1955. Vị nữ tu này đã thiết lập một tu viện chỉ cách chỗ ở của gia đình Robert không đầy 2 cây số. Mẹ của Robert khấn với nữ tu Catherine Trexel như sau: "Mẹ đã từng là một người láng giềng tốt với chúng con khi chúng con gặp thử thách. Giờ đây xin giúp đỡ chúng con." Robert đã từng là một cậu bé giúp lễ trong nhà nguyện của tu viện. Cậu thiếu niên nằm liệt trên giường, một cánh tay được phủ trùm bằng những tấm vải băng. Một người nào đó bỗng gọi tên cậu. Cậu nghe rõ ràng có người gọi cậu. Người mẹ báo cho bác sĩ biết con của bà vừa nghe được với lỗ tai bị hư hỏng. Nhưng bác sĩ lắc đầu. "Làm gì có chuyện đó? Hai xương của tai đã hoàn toàn bị hư hỏng, Bác sĩ không muốn điều tra thêm. Robert xuất viện ngày 13 tháng 3. Một tuần lễ sau, bác sĩ Turkey xem xét lại vết mổ và nói với mẹ cậu phải mang cậu trở lại bệnh viện vào đầu tháng 4 để được xét nghiệm lại. Sau khi đã xét nghiệm kỹ càng, ông tuyên bố như sau. Tôi không thể tưởng tượng được. Tôi không thể tưởng tượng được. Cậu bé đang hồi phục. Ông giải thích rằng thịt đã liền lại để lấp đầy lỗ trống trong màng nhĩ. Sau khi làm một thử nghiệm về nghe, ông loan báo với mọi người rằng khả năng nghe của cậu bé đã được hồi phục. Ngày 23 tháng 9 năm 1974, Robert được xét nghiệm lần cuối cùng. Tai và khả năng nghe của cậu hoàn toàn trở lại bình thường. Các bác sĩ đã đọc lại hồ sơ do bác sĩ Turkey thiết lập và đồng thanh tuyên bố rằng đây là điều không thể giải thích được về phương diện y khoa. Chân phước Catherine Drexel là cháu nội của người sáng lập ngân hàng Philadelphia. Lúc còn là một thiếu nữ, Catherine đã đi du lịch trên khắp nước Mỹ và Âu Châu. Cô rất tích cực trong các hoạt động xã hội tại Philadelphia. Trí thông minh, tính hoạt bát và nhất là nét đẹp duyên dáng của cô đã làm cho nhiều chàng trai phải lòng. Tuy nhiên, cô vẫn luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó trong cuộc sống của mình. Và nhất là cô cảm thấy rất bất mãn về những bất công mà người da đen và thổ dân phải gánh chịu trong xã hội Hoa Kỳ. Trong một chuyến đi Âu Châu, cô đã xin được một cuộc ý kiến với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13. Cô quyết định trao tặng một số tiền lớn cho một dòng tu nào đứng ra giúp đỡ người da đen và thổ dân. Nhưng Đức Giáo Hoàng hỏi lại cô. Liệu có dòng nào sử dụng số tiền ấy một cách hữu hiệu không? Tại sao con không đứng ra lập dòng ấy? Catherine trở lại Hoa Kỳ và chính mình đứng ra thành lập một hội dòng chuyên phục vụ người da đen và thổ dân. Năm 1935, dòng các nữ tu thánh thể do Catherine thành lập đã có được 49 nhà. Nữ tu Catherine đã sử dụng trọn vẹn 12 triệu Mỹ Kim của hồi môn vào công cuộc giúp đỡ người da đen và thổ dân. Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã tôn phong chân phước cho nữ tu Catherine Drexel ngày 20 tháng 11 năm 1988. Phép lạ mà Chúa đã thực hiện nhờ lời bầu cử của nữ chân phước và do lòng tin của mẹ của Robert đã là một điều kiện cần thiết để giáo hội đưa vị chân phước này lên bàn thờ. Lòng tin là điều cần thiết để được phép lạ. Đây là điều đã được Chúa Giêsu khẳng định nhiều lần trong Tin Mừng. Một trong những phép lạ lộ đức được giáo quyền nhìn nhận là trường hợp xảy ra cho ông Jean-Pierre Bailly hồi năm 1987. Ông Bailly bị tê liệt năm ông được 47 tuổi. Ngày 9 tháng 10 năm 1987, trong ngày hành hương cuối cùng tại Lộ Đức, ông được các linh mục xức dầu bệnh nhân và được chữa lành tức khắc. Nhưng ngoài việc được chữa lành trong thân xác, ông Bailly còn cảm nhận được một sự chữa lành nội tâm quan trọng hơn nhờ bí tích hòa giải. Sau khi văn phòng y khoa Lộ Đức nhìn nhận phép lạ, ủy ban do Đức Giám mục Giáo phận Angoulême thiết lập tuyên bố rằng đây là một phép lạ được giáo quyền nhìn nhận. Trong bản tuyên ngôn, Đức Giám mục Giáo phận Angoulême không gọi đó là phép lạ. Ngài dùng thuật ngữ của Thánh Gioan để gọi đó là một dấu lạ. Một dấu lạ để mời gọi con người tin hơn là cưỡng bách con người phải tin. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một văn kiện tòa thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã đọc xong chương thứ nhất của văn kiện của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, bổ túc cho tông thư của Đức Thánh Cha về năm thánh thể. Chương thứ nhất nói về vài điểm liên hệ đến năm thánh thể, và chương thứ hai nói về những khung phụng dụ của năm thánh thể. Chương thứ ba, những đường nét chính của tu đức thánh thể. Hôm nay một văn kiện tòa thánh nhảy qua chương thứ hai để bắt đầu đọc chương thứ ba, nói về những đường nét chính của tu đức thánh thể. Mở đầu chương ba, văn kiện viết như sau. Bàn về đề tài tu đức thánh thể, có lẽ sẽ đòi hỏi nhiều điều hơn là những gì được viết ra nơi những trang này. Chúng tôi chỉ giới hạn trong vài điểm, với lòng tin tưởng rằng các giáo hội địa phương sẽ bàn đến vấn đề này, vừa cung cấp những khích lệ và những nội dung rộng rãi hơn cho những sáng kiến chuyên biệt về giảng dạy giáo lý và huấn luyện. Điều quan trọng là bí tích thánh thể cần được đón nhận không những trong những khía cạnh cử hành, mà còn là dự án cho đời sống và nằm ở nền tảng của một tu đức thánh thể đích thực. Năm thánh thể là dịp thuận tiện để mở rộng cái nhìn qua khỏi phạm vi những cử hành. Chính vì là con tim của đời sống Kitô, nên bí tích thánh thể không được đóng khung trong nhà thờ, nhưng đòi được đưa vào cuộc sống của kẻ tham dự vào bí tích thánh thể. Bí tích mình thánh Chúa Kitô được nới rộng ra để xây dựng nhiệm thể của Chúa Kitô là giáo hội. Những thái độ thánh thể mà việc cử hành đã huấn luyện chúng ta có được, nay cần được vun trồng trong đời sống thiêng liêng, tùy theo ơn gọi và bậc sống của mỗi người. Bí tích thánh thể là thật của ăn thiết yếu cho tất cả những ai tin vào Chúa Kitô, không phân biệt tuổi tác và điều kiện. Những suy tư mà chúng tôi đưa ra nơi đây mô tả vài hướng để suy nghĩ, khởi sự từ vài điểm trong phụng vụ theo bản Latin của thánh lễ Misa. Làm thế, chúng tôi muốn nhấn mạnh cho thấy như thế nào tu đức phụng vụ có những đặc điểm của nó trong việc ăn sâu vào những dấu chỉ, những nghi thức, những lời nói trong khi cử hành, và có thể gặp thấy nơi đó lương thực bảo đảm và dồi dào. Sau những lời nhập đề trên, chương 3 bàn đến 11 điểm sau đây của tu đức thánh thể. Điểm thứ nhất, lắng nghe lời Chúa. Điểm thứ hai, việc hoán cải. Điểm thứ ba, việc tưởng niệm. Điểm thứ tư, hy tế. Điểm thứ năm, cảm tạ. Điểm thứ sáu, sự hiện diện của Chúa Kitô. Điểm thứ bảy, hiệp thông và bác ái. Điểm thứ tám, sự thinh lặng. Điểm thứ chín, sự thờ lại. Điểm thứ mười, niềm vui. Và điểm thứ 11, sứ mạng. Giờ đây chúng ta cùng nghe qua số 21 nói về điểm thứ nhất của tu đức thánh thể là lắng nghe lời Chúa. Và khi giải thích về thái độ lắng nghe lời Chúa này, văn kiện gợi ý nhắc đến lời công bố Verbum Domini, đó là lời Chúa. Văn kiện giải thích thêm như sau. Lúc kết thúc các bài đọc kinh thánh, lời cao rao Verbum Domini, đó là lời Chúa, nhắc chúng ta nhớ lại tầm quan trọng của những gì thoát ra từ miệng Thiên Chúa, và làm cho chúng ta cảm nghiệm đây không phải là một bản văn xa xưa, dù là bản văn được linh ứng, nhưng như là lời sống động Thiên Chúa dùng để kêu gọi chúng ta. Chúng ta sống trong khung cảnh của một cuộc đối thoại thật sự giữa Thiên Chúa và dân Ngài. Một cuộc đối thoại trong đó được công bố những việc kỳ diệu của ơn cứu rỗi và được đề nghị lại mãi mãi những đòi buộc của giao ước. Phụng vụ lời Chúa là thành phần kết thành của bí tích thánh thể. Chúng ta tụ họp nhau trong cộng đồng cử hành phụng vụ để lắng nghe điều mà Chúa muốn nói với chúng ta, nói với tất cả mọi người và với mỗi người. Ngài nói tại đây và bây giờ, nói với chúng ta đang lắng nghe với đức tin, vừa tin rằng chỉ mình Ngài có những lời ban sự sống đời đời, và rằng lời Ngài là ánh đèn soi bước chúng ta. Tham dự vào thánh thể có nghĩa là lắng nghe Chúa nói, để rồi đem ra thực hành những gì Ngài biểu lộ cho chúng ta, đòi hỏi nơi chúng ta và mong muốn từ cuộc sống chúng ta. Hoa trái của việc lắng nghe Thiên Chúa nói với chúng ta khi người ta đọc sách thánh trong nhà thờ, hoa trái đó được chín mùi trong điều được sống thực hàng ngày. Thái độ lắng nghe nằm ở khởi đầu của đời sống thiêng liêng. Tin vào Chúa Kitô là lắng nghe lời Ngài và đem ra thực hành, là dân phục theo tiếng nói của Chúa Thánh Thần, vị Thầy nội tâm hướng dẫn chúng ta đến sự thật trọn vẹn, không chỉ đến sự thật để biết, mà còn đến sự thật để thi hành. Để thật sự lắng nghe Chúa trong phụng vụ lời Chúa, thì cần phải bén nhạy trong việc lắng nghe bằng con tim. Chuẩn bị cho việc lắng nghe bằng con tim này là việc cá nhân đọc Kinh Thánh vào lúc và dịp cố định, và không nên để tùy theo giờ rảnh có thể. Và ngõ hầu những gì được lắng nghe trong cử hành thánh thể không biến mất khỏi trí và con tim khi bước ra khỏi nhà thờ, thì nên tìm cách để kéo dài việc lắng nghe Chúa nói. Ngài có ngàn cách để đưa lời nói Ngài đến với chúng ta qua những hoàn cảnh cuộc sống hàng ngày. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những gì mà văn kiện gợi ý nói về thái độ lắng nghe lời Chúa như là điểm đầu tiên của tu đức thánh thể. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gỡ Đức Kitô biên đời cuộc đời mình, lầm gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, lầm gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, lầm gỡ Đức Kitô nảy sinh tình để mình.
Lễ hiện xuống đầu tiên, sứ mạng đầu tiên mà Chúa Thánh Thần đề nghị và đã được chấp nhận, sự ưng thuận đầu tiên đủ trọn vẹn để cho ngôi lời có thể làm người, để mầu nhiệm nhập thể được thực hiện, để Thiên Chúa có thể ra đời. Đó là ngày truyền tin. Mẹ Maria là người trao dâng trọn vẹn, tận hiến trọn vẹn cả xác hồn cho Chúa Thánh Thần chiếm ngự, và ngôi lời đã nhập thể, người đã có thể ở giữa chúng ta. Mẹ đã tin vào ơn gọi của mình, này tôi là tôi tá Chúa, và mẹ Maria đã tức tốc đáp lại lời gọi đó với tất cả con người của mình. Xin hãy thực hiện nơi tôi theo như lời Ngài phán dạy. Mẹ Maria đã không tự hỏi xem sự nhỏ hèn của mình có tương xứng với tin mừng vừa nhận được hay không. Không hề ngó lại mình, mẹ Maria đã tin tưởng thưa vâng. Mẹ đã reo mừng trong Thiên Chúa, đấng cứu chuộc mình. Mẹ đã nhận ra Chúa, đã tin đó chính là người, đã tin người cần đến mình. Đã tin người cần một người mẹ, một thiếu nữ đủ trung tín để trở thành mẹ người. Và Maria đã cất bước lên đường, và Thiên Thần từ biệt người. Maria lên đường. Điều lạ lùng nhất nơi Đức Trinh Nữ Maria, đó là đức tin của người. Người đã sống đời sống đức tin, người đã sống đúng cuộc sống của chúng ta. Xin bạn đừng tưởng tới người như tưởng tới một bà hoàng cao xa, mà chúng ta chỉ được kính nhi viễn chi, chiêm ngưỡng từ xa xa, nhưng trái lại, hãy coi người như một tấm gương mà bạn được mời gọi noi theo hàng ngày. Coi mẹ Maria như một kiệt tác siêu phàm là một nguy hiểm lớn lao, vì như thế, từ giây phút đó, bạn sẽ cho rằng bạn được miễn xá vĩnh viễn, khỏi phải bắt chước người. Nhưng bạn sẽ nói, người đã được đặc ân vô nhiễm nguyên tội từ thuở ban đầu. Bạn hãy để tâm nghĩ lại một giây coi, thật ra cái đặc ân đó có nghĩa gì? Có nghĩa là người đã được rửa tội từ lúc đầu thai, người đã được ân thánh ngay từ giây phút ban đầu. Bạn cũng đã được như thế 3 ngày sau khi bạn mở mắt chào đời. Người đã không mắc tội tổ tông, bạn không còn mắc tội tổ tông nữa. Cái lạ lùng nhất trong cuộc đời của Đức Maria, đó là đức tin của người. Đó là một điều chúng ta phải kinh ngạc, phải thán phục không cùng, mỗi khi nghĩ đến mẹ. Nếu bạn muốn làm cho quan niệm của bạn về Đức Trinh Nữ Maria được tươi tắn hơn, bạn hãy đối chiếu gương các thánh. Bạn thử lấy gương thánh nữ Jeanne d'Arc, một trường hợp y hệt. Một cô gái tuổi 16, được thiên thần và các thánh nữ hiện ra loan truyền cho một sứ mệnh rất thực tế, giới hạn rõ rệt. Cứu nước Pháp. Thế mà người ta phải lặp đi lặp lại điều đó cho nàng trong vòng suốt 3 năm trường. Người ta phải nói với nàng điều đó, ròng rã 3 năm, nàng mới bắt đầu tin. Phải đợi cho nàng thấm nhuần sâu xa cái ý tưởng ấy, phải chờ nàng làm quen với các ý tưởng đã làm quen một cách lâu dài. Còn mẹ Maria, mẹ cũng là một thiếu nữ tuổi đôi 8, hoàn toàn bận biểu với công việc nội trợ, đã hứa hôn với một anh thợ mộc. Một thiên thần hiện ra và bảo, một loạt những chuyện khác thường, lạ lùng, khó tin. Mẹ sẽ là mẹ. Mẹ sẽ vẫn còn đồng trinh. Mẹ sẽ có một đứa con, một vị cứu thế, đến cứu nhân loại, và là một nhân vật lạ lùng, sẽ thống trị muôn người. Phản ứng của mẹ Maria khi nghe lời thiên thần truyền cho chúng ta thấy mẹ là một người khiêm nhường vô cùng, khiêm nhường đến độ không thể tưởng được. Tiếng xin vâng của mẹ Maria, đó là tiếng xin vâng của Gethsemane, cũng một tiếng xin vâng không phải ý con nhưng ý cha, và đó cũng là tiếng xin vâng trong kinh lạy cha của bạn. Khi nào bạn muốn khởi sự giống mẹ Maria, xin vâng ý cha, xin vâng xin hãy làm cho con. Tất cả chúng ta đều được kêu mời nói lên một lời xin vâng đó. Mẹ Maria đã chấp nhận để mặc Chúa hành động trong cuộc đời mình, và như thế là việc nhập thể đã khởi sự tức khắc. Bao giờ cũng thế, không bao giờ người ta xin một điều gì, không bao giờ người ta chấp nhận một điều gì mà rồi điều đó lại không được khởi sự ngay tức khắc. Ngay tức khắc, mẹ đã khởi sự bị nhục nhã, bị xáo trộn, bị phiền nhiễu. Ngay tức khắc, mẹ đã khởi sự cuộc đời đau khổ của mẹ. Bạn có biết nhờ đâu mẹ đã nhận ra được Thiên Chúa không? Cũng như tất cả chúng ta, nhờ ở những đòi hỏi của người. Người đã đòi hỏi mẹ tất cả. Cậu Giê-xu con của mẹ, cậu ấy khó tính lắm. Cậu ta đã bắt mẹ phải hy sinh tất cả, đến nỗi mẹ đã nhận ra rằng chỉ có Thiên Chúa mới có thể đòi hỏi mẹ như thế thôi. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể đòi hỏi mẹ tất cả những chuyện đó. Thái độ thầm kín trong lòng của mẹ đối với Thiên Chúa, mẹ đã có dịp để sử dụng nó đối với con của mẹ, bởi vì Giê-xu con của mẹ đòi hỏi mẹ tất cả, nên mẹ đã dần dần nhận biết con mình là Thiên Chúa. Mẹ đã luôn luôn đáp lại, tôi là tôi tá Chúa, xin vâng như lời Ngài truyền dạy.
Gỡ Đức Kitô biên đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đề mình. Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô, tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần cối,
vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoàng đạo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình để mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Và các bạn thân mến, ngày 30 tháng 7 năm 1991 là một ngày như mọi ngày tại Thượng Hải, Trung Quốc. Tàu bè vẫn đi lại trên dòng sông Huang Pu, đường xá vẫn tấp nập, cuộc sống vẫn diễn ra một cách bình thường. Buổi sáng hôm đó, một nhóm tín hữu Kitô đã lẻn vào một căn hộ chỉ có một phòng duy nhất, để hòa lẫn tiếng than khóc với lời ca tiếng hát của họ, và cầu nguyện cho một cụ già 91 tuổi vừa mới qua đời. Lẽ ra, lễ tiễn đưa người quá cố được cử hành vào ngày hôm sau, nhưng vì sợ đám đông có thể thu hút sự chú ý của công an, cho nên người ta đành phải làm mọi nghi thức một cách đơn giản và âm thầm. Tên của cụ già là Vương Minh Đảo, một trong những tín hữu Kitô có ảnh hưởng và được biết đến nhiều nhất tại Trung Quốc. Nhưng vì ông đã từng là một tội phạm, bị kết án tử hình theo luật hình sự của Trung Quốc, cho nên mỗi khi đến thăm ông trong căn hộ nhỏ bé ấy, người ta phải nhìn trước ngó sau, và khi đã vào nhà thì mọi cửa nẻo đều phải đóng kín để tránh những con mắt theo dõi tứ phía. Nhưng ông Vương Minh Đảo đã phạm tội gì để phải bị giam tù 22 năm 9 tháng? Thưa chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã kết án ông là một tên phản cách mạng và giam ông trong một trại tù lao động khổ sai. Thật ra ông chỉ có mỗi một tội là dám sống chết cho Chúa Giêsu. Đầu thập niên 50, khi những người Cộng sản Trung Quốc đóng cửa các nhà thờ, với tư cách là một người lãnh đạo cộng đoàn, ông Vương đã tuyên bố, họ có thể đóng cửa mọi nhà thờ của chúng tôi, nhưng họ không thể ngăn cản chúng tôi thờ phượng Chúa trong nhà chúng tôi. ông Vương Minh Đảo không phải là một con người hoàn thiện, nhưng không ai sống triệt để những cam kết của mình với Chúa Kitô cho bằng ông. Sau những năm tháng bị đọa đày và hành hạ trong lao tù, ông hầu như trở thành người câm điếc và mù lòa. Nhưng tâm trí ông vẫn còn minh mẫn. Và mặc dù đã trải qua không biết bao nhiêu khổ đau, ông Vương Minh Đảo vẫn giữ được niềm vui và nét khôi hài. Năm 1981, sau khi được trả tự do, ông đã để lại những biến cố của cuộc đời trong một quyển tự thuật có tựa đề Một viên đá được mài nhẵn. Ngày nay, viên đá này đã biến thành một triều thiên. Trong một chế độ quyết tâm đàn áp tôn giáo và xây dựng chủ nghĩa vô thần, những con người như ông Vương Minh Đảo là lý do giải thích tại sao tôn giáo đã không bao giờ bị tiêu diệt mà vẫn tiếp tục lớn mạnh. Thật ra, ông cũng chỉ là một con người yếu đuối. Sau khi bị bắt giam, ông đã thú nhận tội lỗi với chế độ để được tha về. Nhưng sau khi ra khỏi tù, nhìn lại hành động của mình, ông cảm thấy mình cũng đã chối Chúa như Phêrô. Hối hận, ông liền quay trở lại nhà tù. Các vị thánh đích thực cũng chỉ là những con người yếu đuối. Nhưng giữa ngọn lửa của bách hại, họ đã nhận ra sự hiện diện của Chúa Kitô là đấng nâng đỡ và củng cố niềm tin của họ. Trước khi qua đời, khi được hỏi đâu là bài học ông có thể chia sẻ với mọi người, ông trả lời không chút do dự như sau. Tôi sẽ nói với họ, hãy đi trên con đường cam go nhất. Thân mến, con đường cam go vốn là con đường ít người đi nhất. Trong thư thứ hai gửi cho Timôthê, Thánh Phaolô đã tâm sự như sau. Cha đã chiến đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp. Cha đã chạy hết chặng đường. Cha đã giữ vững đức tin. Giờ đây, cha chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính. Chúa là vị thẩm phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho cha trong ngày ấy. Và không phải cho cha, nhưng còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi người xuất hiện. Qua lời tâm sự trên đây của Thánh Phaolô, chúng ta thấy rằng sống niềm tin Kitô là dấn thân vào một cuộc chiến đầy cam go, không nhân nhượng, không thỏa hiệp. Lạy Chúa biết chúng con yếu đuối. Đứng trước khó khăn và thử thách, biết bao lần chúng con đã thỏa hiệp với những sức mạnh của sự dữ để được yên thân. Xin tha thứ cho chúng con và nâng đỡ đức tin yếu hèn của chúng con.
Người đi trong nhân thân.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.